tất cả ta bây giờ ngồi tu đây là theo cái pháp môn của Đức Ngài, thì mình phải nhớ nè, mình phải nhớ là mình á, hiện giờ mình còn tu, thầy cũng như tất cả các ông bà còn tu, thì không làm sao mà lại không có cái phạm cái lỗi lầm hết á. Thầy ngay cả thầy cũng còn tu là cũng phải còn nữa đó. Cho nên á, vì vậy mà còn có cái lỗi đó mà chúng ta mới tu để làm gì, để mà thấy cái tánh của mình, để mà thấy cái tánh của mình hàng ngày, xem thử mình có kiềm giữ, mình có nhìn thấy được cái tánh của mình nó còn sai hay không đó. Thầy cũng vậy, từ Bồ Tát, Đại Bồ Tát cho tới tất cả, chỉ trừ khi nào thành Phật mới hết sai. Các ông có nghe được không? À, chỉ khi nào thành Phật mới hết sai. Cho nên mình đi từ cái tình trạng là mình tu làm sao mình nhiều cái lỗi cho tới là làm ít cái lỗi đó. Thì thời Đức Ngài cho tập thuyết pháp, một số nào tu khá Ngài cho tập thuyết pháp. Tập thuyết pháp để làm gì? Để mình thuyết rồi mình nghe, và đồng thời mình thấy những người xung quanh có cái lỗi, mình nhìn lại mình rất là cần đó, rất là cần. Cho nên nó nhiều lỗi chứ tới khi ít lỗi, thì tới khi mà mình tu hoàn toàn nó có thành Phật đó, mới hết lỗi đó. Cao nhớ, cho nên ai cũng vậy hết, mình tự kiểm lấy mình chứ không phải mình hoàn toàn. Cho nên khi mà còn Đức Ngài, Đức Ngài hay mở pháp là thấy cái người mà cao, cái người mà tinh tấn thì phải thấy cái gì mà một cái chút, một cái việc gì nhỏ Ngài cũng la rầy, ngày bắt phải sửa, Ngài la rầy, Ngài làm dữ đó. Thế nên trong cái vòng mình còn tu học với nhau thì mình soi sáng, mình cần phải soi sáng để mà tự mình thấy cái tánh để mình soi, đó là cần. Chứ tại sao có nhiều người thầy chỉ nói có một cái pháp thôi mà cho tới giờ này cũng không hết nữa. Đó là gì? Là những cái vô ý thức con người mình á, vô ý thức, không biết cái quan trọng của cái lỗi. Vì khi mình hết lỗi là cái con người mình lần lần hết ít đi, cho tới khi không còn lỗi là thành Phật. Nhưng mà thôi, kiếp này mình lần lần mình thấy một cái tánh độc nhất của mình á, ví dụ như nhiều người có một người có một cái tánh thôi, thì mình đừng có trách nhất nữa, mình đừng có cố thủ nữa. À, về những cái lỗi mà mình thấy nó mà mình không chịu làm là mình cố ý đó. Từ nào mà mình nó vô ý mình không thấy nó thì thôi, chứ mình thấy nó là mình phải dỡ đó. Mình dùng cái gì à đó, bây giờ tôi nói lại mấy ông đừng có lầm tưởng, tất cả chúng ta đừng có lầm tưởng. Tại sao Ngài cứ la rầy, hầu còn Đức Ngài, Ngài la rầy giống như ông tôn giả Pháp Thao, ông Hộ Pháp Tạng Thông, hay là ông Pháp Đáo đó, tất cả đều đã chứng kiến Ngài hay la rầy. Có Ngài làm dữ ghê lắm, lực tầm quái để làm gì đó. Cái ông nhớ bữa nay tôi mới nghiệm lại là giúp mình luôn, là Ngài cố ý càng ngày càng làm các pháp khó khăn, la rầy hay là đuổi xô, hay là nói mình lì, tại sao mà đã đuổi rồi mà còn tới này kia đó. Các ông thấy không, đó là những cái nầu đồng mà. Còn các ông là thầy nói mãi mà một cái tật mà rượu say rồi bừa bãi, không cái men rượu trong con người nó thành ra con sâu trong người, mà biểu diệt bỏ đi cũng không bỏ nổi đó. Thành ra các ông coi như đâu có thành thật ra, đâu có cái chân thật, và đâu có dư như theo như nhiên cái con đường của Đức Ngài. Thành ra la thét cái mình thành thật, với ông Phật với cái bậc dạy mình, có chuyện gì mình cứ trình bày, không có gì hết. Thì Ngài lại ra rầy ngoài mà mình đi rồi mình cũng không sao, rồi mình thấy cái tự tánh nó hay quá, cái mình biết quý của mình quay trở lại lại. Đó là Ngài không có ngờ rằng Ngài làm thinh, nhưng mà Ngài giàu cho mình hai chữ nhất tâm á đó. Thấy chưa? Thì tôi nói lại là nhất tâm, mà coi như nó pháp càng cao càng khó thì cái nhất tâm á nó chung, mà lần lên tới nhờ. Cho nên có vị hộ pháp, rồi có vị tôn giả, rồi có vị từ 55 hàng Bồ Tát mới lên thành Bồ Tát, rồi từ Bồ Tát mới thi hành đầy đủ những cái nhất tâm nó cao độ nó mới lên tại Bồ Tát. Đó. Các ông chưa có được chứng kiến cái khi mà Đức Ngài dạy đó, chỉ có những ông đó kia thấy Ngài đuổi, Ngài nói, Ngài cho vào pháp, Ngài kéo ra vạn pháp là để mình nhất tâm. Mà mấy ông nhớ nè, tôi á, hồi đó thầy cứ mong ước như sao, mình tìm cho được cái chân như, mình tu mình tìm được cái chân như, mình tìm được cái Phật tánh. Cha có pháp thân, Phật sẽ nghe nói, nghe thấy biết là vạn pháp là pháp thân. Vậy thì bao giờ mình đạt cái đó ta? Vì vậy mà thầy cứ theo biết, mà ngày mở rồi sao thấy, ủa pháp gì mà cứ ra rầy vai, ông còn đủ thứ chuyện hết. Và các ông biết không, thầy là, đó những cái ông kia thấy á, khi Ngài biểu vô Sài Gòn làm đạo rồi mà cứ một tháng như vậy là cái tiền khó ghê lắm, xe khổ cực ghê, cứ một từ 80 trở đi, 81, 82 trở đi, tới 85, tới 90. Nghĩa là một tháng mà đi 3 lần, một tháng đi 2 lần. Nhưng mấy người khác là Ngài bảo là họ không đủ sức cho làm thinh. Còn thầy là Ngài bảo là phải đi, Ngài bảo là đi, dù không có cũng tìm cách cũng đi. Hay lắm, mà một khi vừa đủ tiền làm, vừa đủ tiền đi ra ở một ngày rồi đi vô thôi. Cái đó là gì? Để cho tôi nhất tâm, tôi nhất tâm, à, tinh tấn lên, không có làm biến. Những cái pháp này rất là tầm thường, nghe chưa? Thì khi mà thầy chịu đựng như vậy rồi, ở trong tù cải tạo này, không có ăn. Trong khi đó thì có ông pháp viên, thì Ngài chỉ cái pháp đó, tự nhiên, ông có ăn liên miên, còn thầy không có luôn. À, lạ lùng nữa. Xong rồi tới khi mà thầy đi về thì dạy cho mấy đứa con, nuôi đứa mấy đứa con, còn cho nó ăn học khổ đủ thứ. Thầy vẫn miệt mài, về tới nhà cũng còn đói nữa chứ, đâu có gạo, một tí đâu có đủ ăn. Mấy cha con mà mỗi ngày làm không có đó. Như vậy là cái mình nói độ khổ, cái hạnh của Quan Âm là đầu tiên là phải độ khổ. Quan Âm ai vô tu cũng phải độ khổ hết á, độ những cái tánh khổ, cái cảnh khổ mà tánh mình khổ. Bởi vì cái tánh đó, cái cảnh khổ mà cái tánh mình thấy, mình biết mình đã vui, để mà mình đi làm mình giả mình không khổ, chính là mình đi cái đường của Quan Thế Âm Bồ Tát đó, đó là độ khổ đầu tiên. Thì tới khi mà vua tới Sài Gòn rồi, Ngài mở pháp nữa, Ngài bảo là thôi đủ rồi, bây giờ không có đi làm nữa, ông chỉ lo đạo không thôi. Thì thầy nói đây á, là cái nhất tâm nó lên kia lớn lắm, cho nên á, có nhiều cấp lắm, học trò có nhiều cấp lắm, nhất tâm đó. Mà sau này thầy mới giật mình chứ, càng căng như vậy thì thầy vượt qua. Bữa hôm đó thầy đã nói rồi, thầy đang ngồi bỗng nhiên cái thân của mình nè, cái thân của thầy, trong cái tâm á, cái tâm á, ở trong, nó đang ngồi như vậy, ăn cơm trưa người ta ngồi, tự nhiên nó vọt lên trên hư không, nó nổ một tiếng rền trời hết. Thầy không thấy cái chỗ thầy ngồi, nhà cửa lâu đài không thấy, thấy trên hư không nó phun ra từng hạt bụi vi trầm trùm hết tất cả, trời nhìn thấy quả địa cầu cũng nhỏ nữa đó, ghê không, nó phun ra khắp vi trầm từng hạt bụi hết. Thầy nói đó, tất cả những cái té ra Đức Ngài rầy la, Đức Ngài dậm để cho mình nhất tâm cao độ cho tới cuối cùng rồi, thì mình thấy là con người mình đó, à nó như vậy thôi, rồi mình cứ đi để nó nghe, thì mình đi giải nó cho nó thông, chứ có gì mà phải khổ rằng Quan Âm ở bên cạnh. Đó là mình đang thi hành hạnh Quan Âm, chứ đâu có phải Quan Âm là một người nữ không đâu. Nam mà độ khổ xong được Phật chứng minh Bồ Tát thì vị đó chính là Quan Âm đầu tiên đó. Thì khi mà phóng cái thân lên trên hư không rồi thì nổ ra, thì thầy không thấy thân, không thấy mắt, không thấy người nữa, mà không thấy quả địa cầu nữa, chỉ còn thấy từng hạt bụi vi trần nó trải khắp các vũ trụ. Thầy đắc cái pháp thân. Mà từ đó tới bây giờ thầy đi hạnh nguyện bao nhiêu cái pháp nó tới nữa, mà hoan hỷ chịu nó, chỉ cả rồi nó nặng quá phải hướng thượng. Nó cướp đất vô những đất không có bao nhiêu, nó cướp đất hay là đất cái nhà còn lưu lại chừng đó, mà mình cũng thể làm gì hơn được cái khả năng của mình. Nếu mà đụng tới hay là bị mình là người thua thiệt đó, đi tù về, nếu như lơ mơ bị đi kinh cái mối nghiện hết đó. Cuối cùng lụm từng cái hạt bụi vi trần là từng cái chủng tử, chủng tử đó là nhất khi mà con người tôi nhất tâm là nhất thiết trí, thì Quan Thế Âm mới là có nhất thiết trí, là không tu bền không bao giờ rớt, là cái nhất tâm đó. Nhất tâm là nhất thiết trí, thì mình lượm từng cái chủng nhỏ nhỏ hàng ngày thôi, trong cái chỗ làm việc mình đó, là đi tới nhất thiết chủng trí, ha, từng cái chủng tử nhỏ nhỏ cái tánh của mình đó. Chứ không không tạo Phật đó. Các ông phải nhớ là cái ông tập thuyết pháp là để làm gì? Để mà mình nói là mình thuyết là mình nghe. À, những cái bậc đã đi qua rồi gặp Đức Ngài dặn cho các ông nhớ là các ông càng ngày thầy thấy có người tu bản ngã càng to lắm, rồi phải dẹp đi. À, thì cái pháp thân đó là gì các ông biết không? Thầy không có ngờ đó, thầy đi hạnh nguyện như vậy hoài, thầy thấy ủa, càng ngày làm pháp gì nó cũng càng tổ, mình không có ý mà mình giải nó thì nó thông, thì cái đó là chính là cái thần thông nó tới tự động như nhiên nó tới. Thì cái pháp mà mình đã đi nhất tâm rồi, mình thành tâm như vậy rồi, thì khi mình đắc cái pháp thân trước tiên đấy nè, thầy cũng không ngờ, thì đắc cái pháp thân thì thầy xem lại thì cái pháp thân nó từng hợp từng cái chủng của nó chính là Phật tánh đó. Một khi mà mình dùng cái tánh mình nói năng hành động thì gọi là tánh Phật, thì bây giờ cứ không ngờ nhất tâm chính là pháp thân, mà pháp thân cũng chính là Phật tánh luôn, mà nhất tâm là chân thật và như nhiên là như như thì nó cũng chính là chân như luôn. Thành ra mình đi tìm đó. Chân như mình trông chờ, chân như mình trông chờ cái Phật tánh, nhưng không chờ ngờ nhất tâm là bắt cái pháp thân rồi là Phật tánh có. Thành ra cái Phật tánh này nó linh nghiệm lắm, giao cảm với chư Phật rồi. Còn nếu như mình nhất tâm mà mình không hỷ xả, không tiếp tục đi nữa, thì cái nhất tâm đó nó vô thành pháp giới. Đó, có giới không? Pháp giới là để mình tuyệt một giới, gọi là pháp giới. Tôi phải nói thêm cái thời pháp này đã nói rồi, nhưng tôi nói thêm là cần thiết lắm. Các người đi hàng ngày tu hành là phải nhớ đó. Thế khi nào mà có cái khó khăn hay là gặp cái chuyện này chuyện kia, thầy ở xa thì ra thầy hay là bạn bè đụng chạm nha, mà thích người này thích người kia bỏ nó, tại sao ông tu lâu mà như vậy, tại sao ông kia là hộ pháp mình như vậy, là vì sao? Tôi tu nhờ đó tôi mới có nhất tâm, mà làm sao đang tu còn có lỗi mà Bồ Tát, Đại Bồ Tát cũng chưa hết lỗi mà chỉ có Phật có hết lỗi. Thì mình thấy như vậy mình nghĩ xả, mình nói thôi mình lo tu cho mình, mất gì mình chê người này chê người kia, mình ghét người nọ làm chi vậy, thấy chưa? Đó rồi, mình cái quan trọng nhất là thầy nói là trong cái đạo tràng hiện giờ thầy biết ra là thật sự mấy ông phải để ý xem, đừng có chia phe tu, mà thầy đã nói cái tánh mình phải kiềm giữ để mình hài hòa với nhau, hòa hợp với nhau, thì lại chia phe ghét người này thương người kia, xì xào nói chăm chọt người này người kia, cho nên mình tu thấy lỗi nhiều quá mà mình không chịu thấy ha? Mình tu lần lần nhiều lỗi cho tới ít lỗi chứ, tại sao mà cái lỗi còn nguyên mà mình không thấy lần ha? Một cái tỉnh của mình mà nó kẹt hoài mà mình cũng không gỡ. Thầy đi đụng chạm nhiều, thầy kiểm tra nhiều lắm, làm việc ghê lắm, ngài mới chứng minh học Bồ Tát Ma Ha Tát, thấy chưa? Mà bữa nay mới biết được là bà tặng trình bà dở ở trong cái tủ sắt của Đức Ngài ra, trong đó có một cái bản văn ngài viết bằng chữ và đóng dấu phía trên chứng minh cho thầy là vào cái Bồ Tát Ma Ha Tát, bằng bản văn bằng chữ chữ viết của ngài luôn. Cho nên không có cái gì quý cho bằng. Khi mà thầy có cái quyền lực như vậy rồi thì thầy đi đâu làm việc gì cũng có hộ pháp long thần, hộ pháp vô hình, thiên thần, nhân thần, địa thần, thủy thần, quả thần, thượng đẳng, đẳng chánh thần, thì chưa một tiếng là ứng trực. Nhưng mà tại sao các ông phải nghe cho kỹ thời pháp này, các ông tu tới giờ này các ông không có được cái gì, cũng như thầy vậy, chỉ có làm đâu nó mở đó, không có, đừng có buồn, đừng có lo, là vì các pháp ngày bây giờ ngày dậy nè, tôi không đồng ý cho các ông đi tiệt cái lục thông nữa, tôi chỉ đi cái độ khổ sao không tới ngày nào mở cho các ông giác, thì mở cho ta muội thôi. Là vì hễ gần thiền định mà đang thông tai thông mắt thông rồi thì tự nhiên á ngày phá tan hết, ngày cho đi cao hơn nữa, cái lục thông nó tan đi, mắt tai thiên nhĩ thiên nhãn nó ông biết trong cái lục thông rồi đó. Rồi mà mình qua được cái pháp rồi mình tu hành chịu đựng ngồi vô thiền còn mấy như ngày liền thì ngày thấy ngồi nhiều là phá cái tướng nó không có cho tổ lục thông, để đi mãi mà mãi như vậy lên cho tới Bồ Tát, Bồ Tát Ma Ha Tát. À, tôn giả ngài chưa chịu cho ngồi để mà tổ cái lục thông này dậm mãi để đi nữa, tiếp, cuối cùng ngài nói là không có thần thông, không có lục thông. Cái thời đại khoa học này nè là cái thời đại văn minh lắm, kỹ thuật giết người rất là tinh vi, ông chỉ cần dùng tam mũi thôi, cho nên ngày dậm là phá tan hết nhiều đợt đó. Thầy tổ cái lần này gỡ liền, thầy tổ cái lần này dọn liền, thầy tổ cái lần này dọn liền. Nhưng mà lần lần lên tới cao rồi đó, mình làm tới khi đầy đủ rồi, nó lần lần nó hiện, nó lần lần nó hiện, cứ dùng tam mũi, là trong cái tam mũi là lục thông nằm trong cái tam mũi, dễ sợ không? Và cái tam mũi nó tuyệt ghê lắm, cho nên con người, mấy ông nên nhớ rằng, à, đối với Bồ Tát á, thì nghe thấy biết là vạn pháp, là pháp thân đó, nghe thấy biết là vạn pháp, là pháp thân, thì cái gì tới cũng đi, cho nên á, đối với Bồ Tát, vạn pháp là pháp thân họ, nó không có chính trị, cũng không có phân biệt nó là chính trị, cũng không biệt nó là kinh tế, cũng không biệt nó là sao, để nghe thầy biết tới là quá giải thôi, chứ không có phải à người ta nói sao bây giờ ông nước cũng long hoa nói chuyện này kia nào, mình cứu độ chúng sanh là cho người ta thấy cái sai người ta sửa, nó quý lên lắm, nó tốt lên, đó là sự cứu độ của chư Bồ Tát. Mấy cái thằng mà ngu ở bên ngoài học trò lúc ngày nó tu lần lần mà nó khờ lắm, nó đẩy ngài xuống, nó không có cho cái pháp môn mở ra, mà ngài nói rồi sau này ở trong nó phá ra chứ không phải là ở ngoài phá nổi, ở ngoài phá vô không nổi mà ở trong nó phá ra, thấy không? Nó đi phá tàn lan hết tất cả, làm cái gì là nó phê bình, nó chỉ trích, rồi các ông không đụng nó, gặp lại nó là coi như vậy. Cho nên một số bây giờ là hư hết, không có chuyển động nổi pháp, thế chứ. Cho nên từ cái pháp thân á, mà mấy ông đi cứ nghe thấy biết thì đâu có phân biệt là chính trị hay là kinh tế hay là xã hội là gì đâu, hãy nghe thấy biết thì nó tới là tôi, nó hóa thân thì tôi giải, nó hóa thân tôi giải. Cho nên nó trụ vào cái ngồi thiền từ nhiều ngày á, à, thì đức ngài biết mình á, ông thông rồi dòng chỗ rồi ông mở pháp động xả bỏ, cứ đi như vậy mà leo lên. Thời Đức Bổn Sư đi xuất gia ngồi yên như vậy rồi thiền định nhiều ngày giảng rồi đi giải hành đạo như vậy, thì nó mỗi tóc la hán là đã tổ lục thông rồi. Mà giờ này các ông thấy ông đậm như vậy mà các ông chưa có lục thông, là ngài không có cho đi cái lối đó nữa. Ngài nói là tắt cái tam mũi, là ông mở pháp là nó thông hết tất cả. Ông mở pháp, ông chỉ cần giỏi mà chỉ cách được mà chuyển động được tam mũi là không có cần là thông gì hết tất cả, ông thấy có pháp trước mắt là giải thôi đó. Cho nên nhiều khi chư Bồ Tát đi giống mà lễ ăn mặc đồ đời nữa, bây giờ không có mặc đồ xuất gia ngồi đi ngoài đường nữa, chỉ làm lễ thôi. Thành ra mình đi không ai biết, nhưng mà con người mình hùng vĩ vậy đó, biết không? Mình nghe thấy biết, mình thấy thương người, mình thấy ai bị hà hiếp, ai này kia nọ để yên hết, chứ mà nó quậy mà mình mở pháp lên vậy. Có mấy tỷ người nó cũng không có nghĩa lý gì, vì cái tam mũi nó khủng khiếp đó, cái mở cái tam mũi nó khủng khiếp, vận chuyển cái tam mũi nó khủng khiếp đó. Ông cái yên trí, cái tu mà chịu khó canh chừng cái lỗi cho tôi nha, có nhớ không vậy? Có nhớ không? À, cho nên hiện giờ các ông nó còn kẹt ở pháp giới hết nha, à, hơn thua rồi không nghĩ xả, hơn thua cái bát nhã nó đáng nghe cho kỹ lại cái đĩa đó, thầy giảng đó để cho mấy người biết. Nghĩa là cái con người của mình á, mà mình im hết tất cả, mình bình tĩnh, mình nhìn, mình quan sát nó, thì tới một ngày kia mình làm gì cũng tính, đó là diệu quan sát. Cái tánh của mình á, thì quan thế âm á, chủ chốt nhất là diệu quan sát, quan sát các cái tánh của mình, rồi nhỏ hơn nữa là quan sát các cái chủng tánh của mình. Cho nên phải thành thật với cái bậc mà đã dạy á. Cho nên đức ngài nói à, cái ông mà không thành thật, cái tâm ông còn sai mà vô ngồi đây mà nó không chân thật để tu với tôi, thì tôi giảng ra các ông ăn pháp giả, à, thầy còn nghe, chắc các ông cũng nghe rồi. Đó, ngài cho có khi thì cho hỏi, à, cho nên nếu mình trong vòng còn tu học với nhau, thầy đã nói rồi, thầy cũng như là các ông bây giờ đại diện cho thầy đều là những vị đã gặp đức ngài, trong đó cũng có hồi đó cũng có một số học trò của thầy đã gặp đức ngài. Thành ra bây giờ đó phải nhớ là làm gì thì làm, chứ con người mình tu lần lần bước lên, nhớ là bước qua nhân với thiên. Nhân với thiên là gì? là con người mình sống đàng hoàng, ngay thẳng, nói thấy lỗi thì từ, mà bạn bè cũng như trong nhà mình thấy lỗi mình nói ôn tồn, mình dịu đó, cái đó là dịu quan sát á. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát là cái gốc là dịu quan sát là đầu tiên, để mà quan sát các cái chủng, các cái lỗi của mình, tướng nào thì tánh nó như vậy thôi, có phải không? Cái tánh đó, đó, cái tánh nào thì cái tướng như vậy á, và cái sức và cái pháp giới của nó như vậy. Nếu mình phá vỡ cái pháp giới đi thì mình thấy là cái tướng là tánh nè, tánh là cái pháp tánh nè, là cái pháp giới nè, mà tôi kẹt nó thì tôi nằm ở trong pháp giới, tôi là chúng sanh nè, chúng sanh giới, mà tôi phá cái chúng sanh giới đó đi thì cái sức của tôi, cái lực của tôi là nó không nằm trong pháp giới nữa, mà nó tràn ra bên ngoài, cái tâm nó không có chỗ chỉ nhưng mà nó có chỗ đó. Cái nó tác dụng ghê lắm. Như vậy mà con người mình từ cái nhân duyên mà mình quyết tâm đi, nhất tâm cao độ thì nó ra căn cơ chứ không nhân duyên nữa. Cho nên một người mình đi gặp, mình nói một cái chuyện chứ không cần phải ngồi thuyết pháp rồi cho đó, mình nói một hai câu đại khái, tự nhiên cái người đứng cái căn của nó nghe, nó thích, nó theo cái tu. Còn cái người cái duyên đó thì nó nghe rồi cái nó hờ hợp nó đi. Cho nên cái nhân duyên đó là những người thấp, còn dập chánh pháp là toàn những người có căn cơ không. Vì cái căn cơ thì cái quả nào nó sẽ tới, cái quả của mình như thế nào, cái nhân thì cái quả nó tới, đó là cái báo thân đó. Nó là cái cứu cánh, nó là cái cứu cánh, không có còn cái gì khác hết tất cả. Cho nên mình thấy những cái bậc gọi là ngày dậy đó, mình tu ở đây mình lần lần mà tiến lên cái đại đức đó, tức là gì? Đại là lớn, đức là hỷ xã. Hỷ xã lớn là hàng ngày ông thấy pháp, ông tiến lại từ khi ông ồn lên tới khi ông không ồn. Nhưng rồi tới khi giai đoạn 2 là ông coi lại nội tâm bên trong có còn tức lên không? Nếu nó không tức, không buồn, cái khó nhất là cái nóng giận mà xong thì cái buồn, cái tánh buồn, cái chủng nó khởi lên hàng ngày cũng làm được. Cho nên nó tu hành là nó khó thật, và con đường của Đức Ngài tu thì nó khó thật. Nhưng mà ngồi trình đó ở trong đó đó, thì mấy người hàng ngày đang đi cái ngày sáng nhất là đang lượm từng pháp Phật, từng cái pháp của chư Phật. Mà cái pháp đó là nếu như mà mình tắt được cái Phật tánh thì mình thấy là mình phải chân thật và như nhiên, là đòi hỏi cái nhất tâm. Thành ra cái một cái pháp giới đó chính là một cái tạng thức á, một cái tạng thức á đó. Thì tạng thức là gì? Cái tư tưởng của nó diễn ra những cái thần thức á, cho nên cái tạng thức. Thì tạng thức đó mà tôi gỡ, tôi giải nó, tôi không có sanh pháp mà tôi không có diệt pháp, thành ra nó vô như pháp. Cho nên các ông biết không, bây giờ học trò Đức Ngài á, có người đứa nó nói tại sao tôi đi đem cái chuyện của bà Maya tôi nói ra đạo của người ta, cho tụi nó không biết gì hết. Đây thầy nói lại để học trò thầy biết, mà giải thích khi mà gặp thì tự phải gỡ, là thầy không có sanh pháp, thầy biết khó khăn lắm, lén người lắm, biết cũng lòng hoa đó. Mình công an chụp lên chụp xuống, nhưng mà thầy khôn khéo là vượt qua được. Thì khi mà biết xong rồi thì tự nhiên ở bên Mỹ, hồi thầy đang ở Sài Gòn á, cái chỗ mà mấy người ngồi đó, thì có một người tự nhiên lâm thần hộ pháp, họ linh ghê lắm, ở ra họ đem cái cuốn một cái cuốn mà giáo hoàng chê đạo Phật là tiểu thừa, là mê tín đó, đưa tới trước mặt bằng tiếng Mỹ. Thì thầy thấy thôi rồi, như vậy là buộc lòng, nếu như thầy mà làm thinh đó, cho nên hầu đó là các nhà học giả trong tất cả các nơi ở trên thế giới đều trả lời ông chủ tranh của tòa nhà Vatican, tức là gọi tạm gọi là giáo hoàng. Thì ông giáo lý ông thua Phật, đạo Phật xa lắm, thua cả các ông nữa. Mấy ông chỉ có cái cầu xin ngồi ca hát để cái giáo lý không có cái gì ngoài cái xuất hiện nữa. Nhưng mà tánh không nghĩ xả còn mưu sĩ, cho nên cái đức không có ha. Cho nên vì vậy mà ông danh tị, ông nói đạo Phật là tỷ thừa mê tín. Thì tất cả ở người ta trả lời hết thì thầy thấy như vậy, thầy mới giật mình. Hồi chụp ở trong sở thú cái hình bả, con bả với thằng Thanh á, con của thầy á, thằng Thanh bây giờ đó, đó đang chụp, đang đứng chụp như vậy, chuẩn bị chụp thì có một người, có một cái người đó, nó đem cái đồ chơi, cái vương miệng rồi nó đi ngang qua, bả thấy thì bả mua một cái, và dự tội bả mua một cái, đặt trên đầu thằng con bả để chụp tấm hình. Thì đó là biện minh á, nó có cái cách hồi xưa là tôn giả là chúa đó, đó bây giờ người ta đi sai á, cho nên chụp ra thầy mới thấy đây là cái pháp, rồi thầy mới đưa cái hình đó vô. tức là thầy không có sanh pháp. Người ta chê đạo Phật là tiểu thừa là mê tín, thì mình là con của Phật mình phải giải, thấy nó quá mình phải giải. Các ông hãy nhớ nha, tụi nó bị nó nói thầy tại sao mà đem chuyện đó vô nói đạo của người ta, tụi nó ngu đến mức độ vậy đó. Học trò của ngài nói là tâm nó phá ra, chứ không phải. Thì các con bây giờ cái học trò của thầy đang ngồi nghe đó, phải nhớ là thầy không có sanh pháp mà thầy cũng không có diệt pháp. Nếu như mà người ta cầm cuốn sách ta đưa tới trước mặt thầy là chê đạo hoặc là tỉ thừa là mê tín, mà thầy không trả lời là thầy cũng không phải là người học trò xứng đáng của Phật, mà thầy cũng không phải là cái người giác nữa, thầy không sanh pháp mà. Thầy bỏ qua chuyện đó, thầy có hình mà thầy không tin vô, nhưng mà không biết vô, nhưng mà tới khi đưa cuốn sách đó, buộc lòng thầy đã đưa vô là chư thiên người ta nhắc nhở đưa cuốn sách về đó, Long Thần Hộ Pháp đó, ta đưa về đó, cho nên thầy phải trả lời. Thì khi thầy trả lời in ra, thì ở trên nói tức ngày dạy thầy năm 2000 mới được phát hành, biết từ từ cứu. Thì quả thiệt khi mà ra đó cái đó thì đó, báo ở Sài Gòn thầy còn coi á, không biết có còn tờ báo cấp ở trong đi văn á, như là ông giáo hoàng, tức là ông chủ tranh của Vatican là ông Giăng Vôn Hai, ông đứng lên xin lỗi, xin lỗi thượng đế, có một số thời điểm con chuyên đi tạo hành đi ác rồi đó, tức là ông bị cái cuốn trả lời trong đó có hình bà Maria và Chúa Giêsu. Thế bây giờ thầy qua bên này thì rất nhiều nhà học giả bác học ở Đức, Mỹ, Anh, Pháp, nhớ vậy nè, người ta đi điều tra luôn. Người ta đi điều tra luôn, người ta thấy là người ta đi tới chỗ luôn, tới Ấn Độ bây giờ chia ra là Pakistan đó, là cái mộ của bà Maya và Chúa Giêsu là chôn này tại đó, chứ đâu phải chết rồi bay về cõi trời đâu. Khác nào mà bay về cõi trời, thầy thấy cái chuyện như vậy, thì thầy cũng không để ý nữa. Người ta lại đưa cho thầy coi, thầy nói, như vậy thầy phải thêm vô rồi, xong cuối lòng hoa đây là cái bổ túc. Mà ngay cả đài BBC cũng cho một ký giả giỏi rồi lắm đi điều tra, cũng chụp cái hình, cái DVD với chụp hình bà Maya và Chúa Giêsu, hai cái ngôi mộ ở tại Pakistan bây giờ, tức là bên Ấn Độ hồi xưa đó, bây giờ nó chia làm hai nước rồi. Tức thì thầy buộc lòng phải đưa vô, thầy đâu có sanh pháp đâu, thấy chưa? Còn tứ độ chúng sanh nó nói thầy là tại sao đưa vô cái chuyện chính trị, Bồ Tát là vạn pháp nghe thấy biết chứ không có chính trị gì hết á. Phải thấy nghe thấy biết là không phân biệt chính trị, không biệt kinh tế, cứ quá giải thôi. Các ông có nghe được, có thông được không vậy? Đó là sự cứu độ, là quan sát. Mà làm việc cúng không sanh không diệt đó là giữ quan sát rồi, là quan cái âm, cái hạnh của quan cái âm Bồ Tát đó. Chứ không phải đợi một người đàn bà rồi tu rồi thành quan thế âm. Cái quan niệm của người ta nó sai ghê đó. Cho nên người ta cái làm hình quan thế âm là nữ không đi ngồi lên á, người ta tưởng là nữ là quan thế âm, chứ không có phân biệt cái chủng nào giữ quan sát mà đi độ đời, cứu đời những cái cảnh khổ. Cho nên khi mà thông rồi thì cái chủng tử là ổng khắp mọi nơi, ai học trò mà thành tâm thành thật tha chúng sanh bên ngoài, mà thầm thành thật thiết tha niệm một cái, thì cái chủng tử giác của ngài hiện lên để cứu độ đó. Cho nên nhiều khi không có gặp mặt được quan thế âm, nhưng mà có thể thoát sinh điệp. Thầy thấy nó tuyệt vời, nó không dễ dầu gì mà thấy. Như cả thầy đây nữa, thầy than lên một tiếng là bây giờ hồi đó thầy mới vừa qua, thầy than lên một tiếng, sao bây giờ đi qua đây khổ quá, có một mình, không có ai đi lang thang một mình. Bây giờ các ông còn ngồi đó, các ông tưởng tượng thầy đi một mình lang thang đó, mà không có xe hơi nữa nha, đi lang thang từng người học trò, mấy ông mình nhìn thấy thầy. Tất cả là phải lo đi về, trốn nản chí mà đi về hết, chẳng ai còn mà ngồi đó. Thì con thầy ở bên Mỹ này là ai cũng phải đi làm từ mờ sáng tới chiều tối hết á, không có cái kiểu mà như mình ở bên đó vừa làm vừa chạy ra cà phê hút thuốc lá rồi nói năng suốt rồi vô rồi đi đây đi đó, không có. Ở bên này hả, mà làm việc cái mà nó Mỹ, cho nên vì vậy Mỹ nó rất là văn minh, là nghĩa là vui làm 4 tiếng là đúng 4 tiếng, mà cho nghỉ 15 phút ăn xả hơi rồi nửa giờ ăn, mà làm là đúng làm, mà trốn mà trùm ra là liền lập tức nó đưa cái giấy tới, nó trả lương, nó cảm ơn thôi, tức là đuổi đó. Ghê lắm, hay lắm đó. Ai làm việc là làm tập lực, chứ đâu phải như bên Việt Nam mình ngồi quán cà phê la cà rồi chạy vô chạy ra chạy đi tấp phê, không có thế. Làm việc là làm cho đúng mà. Mà đi trễ nha, thì nó vô bấm thẻ ở ngay cái cửa, ở chỗ công ty mà bấm thẻ, nếu như mà trễ là đủ. ba lần á, một lần là cảnh cáo, lần thứ hai, lần thứ nhất là từ lương, thứ hai từ lương, thứ ba là không có cần biết anh là gì hết, hãy kể là đủ, cho nên nó đi kẹt xe anh phải lo đi sớm, ông không có đủ thừa được. Ở bên Mỹ cho nên cái xã hội nó làm việc tất bật luôn rồi, nó sung ghê lắm rồi. Còn mình nhìn lại cái ông chưa biết đi bên Pháp rồi đó, lè thề ghê lắm rồi. Nước Pháp như vậy văn minh nhưng mà người bác sĩ chưa mua nổi cái xe đạp, chiếc xe hơi nữa. Mà trong khi ở tại Mỹ này một người sinh viên có thể mua được chiếc xe hơi. Nó có thì một ít tiền thôi là nó bỏ vô đó rồi mà rồi nó mua chiếc xe ra người ta bán chịu. Mà cái giấy tờ thuộc về uy tín người ta coi rất là kỹ, anh không chạy trốn đâu mà không thể giật được. Nghĩa là hàng tháng lý lịch anh nằm trong computer hết á, trong uy tín á. Thành ra mỗi tháng anh phải trả cái thẻ tiền mà anh cứ phải trả cho tiền hết thì thôi. Đó, cho nên nó cho mượn tiền nữa. Tránh các nhà băng người ta cho mượn tiền. Cho nên người sinh viên học sinh nào muốn là có cái xe hơi thì mới kèm trả 1 năm, 2 năm, 2 năm là hết, 3 năm là hết. À, mỗi tháng trả một ít, mỗi tháng trả một ít. Nhà cũng vậy, bây giờ nó khó rồi, loạn quá thì nhà khó rồi. Chứ còn xe rồi như là xe đạp, xe hơi như xe đạp vậy. Sắp cười. Cái xã hội như vậy, ông thấy không? Thì mình lăn vào trong cuộc sống đó, mình thử quan sát, mình hòa theo. Không có thể ngồi liên viên nhắm mắt rồi vô, bây giờ trẻ mà vô chùa chi? Hả? Trẻ mà chui đầu vô chùa để làm gì nữa, nó đi tịnh đó. Mà nếu như ông thầy nào trong chùa giỏi mới cho học trò đậm, đi ra ngoài làm việc để xuất quá sáo, để cho cái tánh nó tổ ra. Còn ở trong chùa thì chiêu phê, trong chùa chiêu phê nhiều lắm. Thầy có mấy ông đại đức với lại mấy ông ni cô đó, gặp thầy cũng nói nè, người tu lâu thì chắc chừng người tu mới vô ghét nhau là giành giật cho tranh nhau rồi đó. Đó, không có tu tánh thì không phải là người con của Phật. Phật chỉ có tu tánh thôi à, các ông có nhớ không? Làm sao cái ông nhớ là nghe thấy biết là vạn pháp tôi hóa tôi giải lầm để tôi lượm hết tất cả để tôi đắc cái pháp thân. Thành ra quan âm á, thị hiện là thể thấy cái pháp nó tới là hiện cái thân để mà hóa giải. Hổ hiệu viên thông, hổ rồi hổ chiếu đó. Cho nên ông gỡ một cách rất dịu dàng cái tánh để mà êm dẹp, ông gỡ là hổ hiệu viên thông. Thấy chưa? Từ những cái danh từ đó mình thấy toàn là những cái chuyện cái tánh ngay trong đời này nè. Đó, cho nên mình đừng có chê tại sao ông đó tu mà còn lỗi, ông đó tu vì còn tu là còn có lỗi, rồi phải dỡ cho người ta là như thầy không có sanh pháp, vì có pháp cho nên thầy trả lời đó, mấy ông nói rõ ràng chưa? Mà hay cái là thầy Linh đó, khi mà thầy đứng ở trên nhà của ông Pháp Trực, thầy nói là sẽ biết bốn lâm hoa, thì trời đang như vậy bỗng nhiên mát, lúc đó là mười giờ sáng. Thì lúc đó thầy còn nhớ không biết có ông Pháp Vấn, có ông Tạnh Thắng, có ông Pháp Trực, có bà vợ ông Pháp Trực, mà không biết có ông Pháp Thao hay không, thầy biết. Thì thầy vừa mới nói để viết bốn lâm hoa, thầy nói trong cái lời gác như vậy. Mà tự nhiên ở trên trời á, mưa phùn xuống, ngủ sắc. Mấy ông, thầy đưa cái bàn tay ra, thầy thấy ủa sao nha, thầy thấy mắt thầy lanh á, thầy nhìn thầy thấy liền. Thầy nhìn thì thấy, ô, tại sao mà màu thầy ra thì đưa cái tay thì từng cái hộp mưa lấm tấm trên bàn tay thầy là ngũ sắc, màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu tím, màu vàng lợt. Rồi mấy ông, thầy kêu mấy ông ra, mấy ông nào đưa tay lên, mấy ông đưa tay ra cũng thấy mưa ngũ sắc, nó giúp mình luôn. Đó, thấy chưa? Thầy làm cái gì cũng siêu thiên tán tháng là vì thầy được chứng minh vào hàng Bồ Tát, Ma Tát. Mà khó lắm, thầy cũng không biết thầy được chứng minh đó, khi cuối cùng ngày giao mới biết được. Nó là quậy, không có thích chịu nói tên đó. Mấy người khác thấy là nó giết thầy, nó khinh thầy luôn. Hay nhỉ, vì mình có bị la hoài, còn nó thì là ngày nói ông kia thì ngày vô lâu ngày nó ngọt đâu, ngày chỉ làm bộ nhẹ nhẹ chút thôi chứ. Nồi đất mỏng với nồi đồng nó khác nhau, đụng nó thể tới nó bể à. Thì các ông tôi thầy giảng cái thời pháp này, các ông phải nhớ cái hạnh quan âm đầu tiên là quan sát, mà giỏi nữa là dịu quan sát, là thị là thấy, hiện là hiện cái thân để quá giải. Thì nó tới cái ông trong người cái ông tức lên là ông giải nó đi, thì ông làm phép cái cuối đời mà ông giỏi là 30 năm là ông hết cái nóng. Mà nếu không thì cuối đời ông cũng hết cái nóng, là liên lập tức ông là cao hơn con người rồi, cao hơn con người là ông sanh vào gia đình quý tộc. hay là giàu có này kia cho nọ, nếu như ông chưa giải thoát á, chưa giác ngộ được, ông cũng sanh vào cái chỗ quý để ông tiếp tục, ông có phương tiện sung sướng và tu nữa đó. Cho nên đi con đường này nó quý đến mức độ vậy, xuống con người mà nâng đỡ con người lên. Chứ tu mà cứ vô tổ chức cho đông, rồi cúng lạy, rồi tụng một thời kinh ra, rồi ông thầy không sửa tánh rồi biểu học trò sửa làm sao sửa được. Ông thầy không sửa rồi biểu học trò bây giờ sửa tánh đi. Cho nên cái thời này nó gọi là ma pháp, mà thầy là có một mình thầy đứng lên để thầy giải. Cái đức lầm nó to ra, cái ông nhớ rồi. Bây giờ thầy nói không hết được bao nhiêu cái chuyện mà nó qua của mình, bao nhiêu cái tai ương mà nó qua. Là do cái tánh của mình thôi. Cho nên nói rằng tạng là cái tạng thức là pháp giới rồi, mà tôi phá vỡ nó ra, tôi giải quyết cái pháp hóa nó vậy, là quả thiệt là tôi nằm ở trong cái Như Lai Tạng rồi. Thấy không? Thì cái Như Lai Tạng là ở trong bầu trời. Thành ra biết ngày vậy rồi. Nếu như tôi nhắc lại ngày vậy, nếu như lấy con mắt để tu thì còn trộm, lấy cái tay để tu còn còn, cho lấy Như Lai Tạng là cái pháp không sanh không diệt, mình không có kẹt nó thì mình tu làm đi tới đắc pháp. Nhưng mà thầy thấy ai cũng đầu tiên cũng phải đắc cái pháp thân đó, mới đắc cái pháp thân rồi từ đó mới hồi lại, mới biết được cái chân như và cái Phật tánh cũng chính là nó luôn. Thì bảy báo của Phật là nhất tâm, chân như, Như Lai Tạng, pháp giới, pháp tánh, pháp thân, Phật tánh, là bảy báo là ngài có ra cái chín bảy báo. Mấy người coi lại cái bài thơ đó, coi lại cái bài thơ đó, chín bảy báo là quyền uy vô lớp. Khi mà mình sử dụng ở từng pháp một trong cái bảy bộ, một trong bảy bộ, nó là khác nhau nhưng kỳ thật nó cũng chỉ là một thôi. Nhờ cái nhất tâm và đắc cái pháp thân mà tất cả bảy bộ đó ra, tất cả thành thân đều nằm trong đó, không có cầm lục thông nữa. Ngày ban hết, dần tổ lục thông là ngày ban hết, dần tổ lục thông là ngày ban hết. Chính thầy đi nè, thầy đi, thầy nói lạ quá. Mà bây giờ thầy đi đâu thì làm gì cũng tổ thành thông hết, làm gì cũng tổ thành thông hết, làm gì cũng tổ thành thông hết. Mà muốn làm chuyện to cũng được, chiếc mặt để giúp cho học trò, thì nó tổ cho học trò xong liền, nhanh ghê lắm nữa. Lần nó đi tới quả, thế chưa? Thì nó cái hoa mà nó tàn, cái tàn cái cánh rồi, thì nó rụng nó thành cái trái. Đó, như là mình thấy trái đu đủ nó cũng có cái bông nó khi nó già rồi nó rộ, nó rụng hết cái cánh hoa đi thì nó ra cái trái đu đủ nữa. Cái trái gì cũng vậy, cũng từ cái hoa mà nó ra. Thì các ông á, từ cái pháp giới các ông quan sát, nhớ quan sát làm sao cho ứng trước cái pháp đó mà mình chân thật với ông thầy, email hay là đôi khi cũng có thể hỏi. Rồi thầy giảng lần rồi nhờ các ông đó giúp cho các ông. Các ông đang tu, thầy cũng đang tu, cho nên thầy thành Phật rồi mới hết được. Cho nên đó, thầy tìm thầy nhiều hơn. Một khi mà đi tới chánh giác rồi, nghe là một cái lời nói rất là hệ trọng, thì nói ra là nó ra sự thật. Cho nên la người nào ngày mà la đầy nó khổ, nó quậy mình tan tành hết rồi. Nhưng mà mình chịu đựng. Có khi thầy không chịu nổi, ông Hắc Thao cũng có lúc không chịu nổi, ông Thành Thông á cũng có lúc không chịu nổi thầy Tố, vậy mà vẫn thương đức ngài. Cho nên các ông nhớ rằng trời, dập được cái chánh pháp rồi đó nha. Bây giờ các ông chịu khổ tu cho sau này cái đời của các ông hả, đứng trên thiên hạ. Với ông xong cái tấm là có đứng trên thiên hạ. Ông phải lấy tình thương giúp đỡ những cái tiếng nói ở trong nhà, dạy vợ chồng con cái với nhau. Ông biết tu rồi, ông phải dạy lần trong nhà cho đứa con sau này nó nên. Đó là cái ông đã tu rồi. Rồi những người thân xung quanh ông thấy cái gì sai, ông liệu nói được thì nói, để quá thì nó giải, không giải được ông làm thinh. Ông cứ làm được, ông thấy người đó rồi ghét, ông tránh người đó là sai, là ông tu. Cho nên đó, tiễn cái sai từng ngày, từng giờ, sau đó từng phút và từng giây. Tới khi ông có tánh Phật rồi, ông làm thì đó là vi tầm Phật, là sát na Phật, là giao cảm với chư thiên, giao cảm với tam thế, giao cảm cả tam thiên đại thiên thế giới luôn. Các ông có nghe được không? Có nghe được không? Đó, cái thời pháp nó đi như vậy. Cho nên mình nhờ mình á, bây giờ các ông á, là đã gặp thầy rồi, các ông nằm trong cái căn cơ hết á, không còn ai là trong duyên hết nữa, lung lạc rồi không có sao, trong cái pháp tạng này phải hư phải sai á, đừng có cười, sai rồi ta quay trở lại người kia, ta tu ra nó trở lại đúng thôi. Cho nên đừng có thấy người đó mà mặc cảm, cũng đừng có chia phe, phải có cái tình thương với nhau, phải thương mến nhau và phải giúp đỡ lẫn nhau. đó để cùng nhau tu. Cho nên thầy mới cho mấy ông ngồi tập thuyết pháp là từng nhóm, là để cho các ông chuyển lại các ông, và các ông có thể nói một người trong gia đình các ông từ cái chuyện không biết cái tới biết đạo lý, biết hiền lành, đó chính là các ông đã độ sinh rồi. Phải thí nghiệm như vậy. Cho nên mình đừng có làm cái người chồi khô mọng lép, nhớ là đừng có làm cái chồi khô mọng lép. Mình con người mình đây là bệnh là phải uống thuốc thôi đó, thì cái lời của thầy dạy toàn là những cái loại thuốc không. Mình phải rèn rồi cái tâm tánh của mình mà mình thi hành như thầy đây giờ phút này mấy ông đâu có biết ra à. Thầy ngồi thiền thường á, thầy làm việc cho 12 giờ, thầy ngồi thiền cho 12 giờ mà 10 giờ rồi thầy ngồi 1-2 tiếng rồi thầy đi lại lại, xong rồi thầy ngồi thiền nữa cho tới 5-6 giờ thường như vậy. Thầy ngồi mà người ta lớn tuổi rồi như mấy ông á ngồi không nổi, mỏi, còn thầy ngồi không có mỏi, không có mỏi. À hay vậy đó, thầy ngồi cho tới xong rồi thầy xả ra thì đi lại chờ các ông đó. Cho nên đó, thầy còn tới giờ này mà còn kiên nhẫn, còn bền chí để mà độ các ông. Nhưng các ông chuyển lại từ lâu nay tu với con đường chánh pháp của Đức Ngài, các ông có biết mở cái miệng khi mà giải không? Khi mà người ta nói bậy, mình đứng mình trình bày lại, đó là mình là thể hiện có một vị hộ pháp đó, đó đó, mà mình chưa thể hiện được là không được. Cho nên hiện giờ trong nó nói tại sao bây giờ phát của ông ra, nó nói tại sao nói chuyện của Chúa ra, là vì ông chủ chăn John Bonai, thầy nói lại đó, ông chê đạo Phật là tiểu thừa là mê tín, cho nên tất cả các nhà học giả trên thế giới dưới Việt Nam họ thì lúc bây giờ bị cấm, không dám trả lời thôi. Chứ ở trên thế giới người ta trả lời thì chê hết, ta chê với ông giáo hoàng này đó. Nhưng mà ông làm thinh như tới khi cuốn ông Hoa ra là ông đứng lên mới làm lễ xin lỗi. Mà báo ở Sài Gòn đăng, thầy có dầm cái tờ báo đó, cái bữa đó ông cấm cái tòa thánh nó nghe. Là vì sao? Là vì bà Maya và Chúa Giêsu cũng là những bậc thánh, Chúa là bậc thánh cho bà cũng chưa tới cái hàng thánh nữa, nhưng mà bà sanh ra Chúa Giêsu cho nên bà là người có phước thôi. Thì bà cũng phải tu, bà mới bắt chứ không phải tự nhiên mà thành được. So tôn giả đó, tôn giả là hàng thánh đó, là như thầy hồi xưa với lệ ngài La Hầu La là Chúa Giêsu, còn phải học lại quan thế âm Bồ Tát thì bà làm sao mà làm được. Cho nên bây giờ nó thấy cái con đường nó sai rồi, nó mới điều chỉnh, nó làm lễ. Bên này ở bên Việt Nam không có, cho bên này làm lễ lớn lắm, nó kêu cầu mẹ rồi gì đi rầm bên để giữ lại. Cho nên họ cố làm cái sai, họ giữ lại cái sai, cái giả tạo. Nhưng mà cái gì giả tạo rồi một ngày kia nó cũng ra sự thật à, đừng có lo. Vì như nhiên mà các pháp nó chân thật, như nhiên là đi sai, người ta sẽ thấy không sai. Cho nên không phải bả là còn đang phải chờ học lại tôn giả nữa, chứ đừng có nói học tới Bồ Tát còn xa. Cho nên con người mình thấy mình uống thuốc mà mình không thấy bớt thì cũng chẳng khác nào một cái con bệnh mà không chịu nghe lời đúng cái liều lượng của bác sĩ cho. Thì cũng như cái tánh của mình ngày hôm nay mà còn một cái người có học thì là coi những người kia thường sao, cái đầu óc lúc nào cũng xem xét mình là người cao hơn khinh ở dưới, cái đó cũng chọc. Rồi người tu lâu là chê người tu mau, trong đầu óc không thích. Đừng có tưởng nha, ai mà làm nhanh là người ở mau, ai mà mới vô mà họ tu họ nghe trong trắng, họ trong trắng mà tu sửa liền là mau liền đó. Như thầy đó, thầy đưa một thí dụ nữa chuyện này mấy ông nghe. Cái ông Pháp Tỏ đó là học trò, học lớp đệ ngũ, hồi xưa là lớp đệ ngũ, tức là lớp đệ tứ, tức là lớp 9. Thì thầy dạy ở trường Trung học Võ Tánh đó, thì ổng cũng vô nghe pháp, thầy cũng vô nghe pháp. Đức ngài chê thầy trước mặt người ta, ông Pháp Tỏ đó. Rồi Đức ngài bảo Pháp Tỏ thuyết pháp, rồi thầy ngồi nghe, rồi thầy ngồi thuyết pháp, Pháp Tỏ ngồi nghe, rồi ngài chê thầy. Các ông biết đó để làm gì nữa không? Để lìa cái ngã đó. Như ai là bỏ thầy dạy trong trường trung học mà nó học trò mà là hạ thầy như vậy đó, mà thầy vẫn vui á, thầy vẫn vui, thầy đi tới khi nằm ngồi nó không biết, nó có vẻ khỉnh khỉnh là thầy cũng bờ. Bây giờ nó ra sau 75 nhà nó đưa đi học bác sĩ đó, thấy chưa? Chứ thầy hồi đó mà thầy còn chịu như vậy chứ ai mà chịu. Thầy là giáo sư, nó là học trò mà Ngày hả cho thầy nếu là có cái cơ hội ông mới mở pháp, nếu ông chưa có được tu dụng pháp gì hết, mấy ông cũng tánh vẫn chưa có điều hòa còn ngang ngược, thầy nghe lộn xộn lắm, chia phê rồi không thương nhau, chọn nhau này kia nọ là sai hết, tu không có kết quả. Cái căn lớp sau này tuy lần gặp là quý rồi nhưng mà tu yếu đó, thành ra cái bệnh nó trong người còn, ha, bệnh nó đâu có giảm bớt đâu, mà nó không thiên giảm, cho nên nói như vậy các ông biết, các ông có mừng không? À, các ông thấy cái bệnh của ông mừng chứ không phải là buồn đâu. Khi mà già rồi đi đứng mệt nhọc khó khăn, đó là cái thân tứ đại, nó phải như vậy rồi mình nghĩ lại không kịp nữa. Trước bây giờ còn đang trẻ như vậy cũng chịu tu, thầy giảng quá trời không thi hành, tới khi già rồi ngồi thiền chịu không nổi, chứ không phải giống như thầy nổi, ngồi thiền không nổi rồi ế ỏi tinh thần mệt rồi chết là đi về đâu. Thế thầy học mới đây bên thầy có một người học trò mà yêu cầu thầy một cái chuyện rất là kẹt lớn rồi lắm, mà trong khi từ lâu nay ở nhà đó là mười mấy coi như là bao nhiêu năm rồi mà vẫn không giải được. Thầy chỉ nói một tiếng cho mở pháp về, chỉ làm như vậy chỉ có hai ngày là cho mở thông liền, cũng thấy hay nữa. Cho nên mình phải thông, mình phải đạt, mình mới giúp người ta được. Cho nên bây giờ còn trẻ thì hãy tu đi, nhưng mà nhớ cái lúc tuổi già nó không có dễ cho mình ngồi thiền, hễ ỏi thân tật bệnh thì tâm nó không còn phiền não. Chứ nếu thân tật bệnh thì ai tâm cũng phiền não đó, mà tâm phiền não rồi thì tự nhiên nó cuốn theo dòng đời mấy người được một chút à. Còn nếu như mấy người bây giờ mình chú ý tới bây giờ siêng năng thiền không có bỏ, thầy lớn tuổi mà không bỏ một đêm nào, đi xa mệt vô thì thầy định thì cũng chẳng khác nào như hàng ngày mình chịu uống thuốc thì nó hết bệnh, nó lành bệnh. Thì khi không lành bệnh thì già mình cũng còn kháng thuốc, mình cũng còn đi đứng không có khó khăn giống như người ta, thấy chưa? Mình biết như vậy rồi thì cái con người mình nó thay đổi rồi này. Cho nên khi mà mình những người lớn tuổi là cầm hơn hết, là đừng có giận hờn con cháu. Cái tuổi lớn rồi nó hay tuổi thâm á, nó làm gì thì hay ngồi khóc và buồn mang mát á, nó lại trở lại giống như cái tuổi con nít vậy. Mà mình lớn rồi mình mới biết được mình gặp đó rồi làm sao lại có cái dịp để tu nữa đó. Chứ mình khóc lóc hay là mình đau khổ trước con cháu thì nó đưa mình xuống địa ngục, cái tánh đau khổ buồn khổ là xuống địa ngục. Cho nên bây giờ đây Quan Thế Âm Bồ Tát cái chuẩn giác của ngài là trầm khắp mọi nơi hết tất cả, chứ không phải riêng gì ở trong chùa. Thành ra nếu như mình nó tới mà nó quá mình dễ, mà mình đi hàng ngày như vậy rồi có chuyện gì khó khăn mình niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên nó thầy cho thì có quá giải rồi. Cho nên bây giờ xe cổ Sài Gòn xe nó chạy không đa như mắc cửi rồi, thầy mới cho các ông lên trên xe, trước khi lên xe thì phải niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Vô Thượng Di Lạc Tôn Phật, niệm một câu để lên xe đi có cái sự hộ trì. Cho nên từ đó tới giờ thầy đi thì cũng may mắn là học trò đông lắm, nhưng mà nó tính nhiều lắm ha, mà không làm như vậy là đi thì rất là thầy rất là lo cho mấy người đó. Thầy chỉ cho cái cách đó, tại sao lời thầy nói ra là nó lỡ được, mà có chuyện gì nữa cái tai nạn nó cũng qua nữa, nó không đến nỗi như người ta là chết gì. Ở bên này thầy cho thiền có mật rồi là họ đi xe không có người nào có tai nạn hết, mà mật của thầy truyền rồi là đi không có tai nạn nữa. Thế không có người nào mà xảy ra là họ mất hồn, mà có khi gặp chuyện nữa họ đứng họ niệm cái là cũng được tha, clip nó tha, hay không đó. Họ chỉ cần mình chỉ cần tu đạt cái tánh của mình rồi, nó nằm ở trong cái thể rồi của vũ trụ rồi, thì lời nói ra là đại diện cho tam thế, đại diện cho chư Phật, mình nói ra cũng như có oai lực vậy. Thì cái người học trò mình nó nằm ở trong đó rồi, lớp con nó chỉ cần chuyển lời lại nó gỡ đó, hay làm nhiều việc lắm. Mấy ông cũng phải tích cực, các ông cũng phải tích cực đi, rồi học trò thầy cũng phải tích cực đi, mình rèn luyện ngay từ bây giờ còn trẻ cho đến càng ngày càng lớn lên. Ngồi thiền không có việc nữa không có được nha. Ngồi thiền á thì nhớ nè, mình niệm Phật xong xuôi rồi bình tĩnh ngồi bán già thôi, mình niệm xong xuôi rồi mình xả tư tưởng. Lúc trước thì mình phải niệm cho nó cột cái tâm, cho nên bây giờ mình xả tư tưởng, hoặc là đang niệm mà nó quên đi, đó là nó đi tràn vô trong cái thể vũ trụ. Nhưng có nhiều khi các ông đang đi, các ông bà đang đi, tự nhiên mặt cái quên không còn nhớ chỗ nào hết, đứng mà không biết mình đi về đâu. Đứng lại tại thì lúc bây giờ đứng tại chỗ xuống xe ngồi một chút tự nhiên hồi trở lại. Đó là mình vào cái đất cái pháp chân không á. Nhớ rồi á. Mà cái vào chân không là nhờ mình thủy xả nhiều ở đất, cái trạng thái đó. Mình khác với lại người ta như lắm. Tự nhiên mình đang đi cái mình quên không còn nhớ nhà cửa thành quét lâu đài, mình không biết mình ở đâu. Thầy phải đưa xe vô lề ngồi một chút tự nhiên nó mới hồi trở lại, thấy chiếc xe ở đó, chiếc xe đạp ở đó để kia mới tiếp tục đi về. À, cho nên nó có nhiều khi mình đi vào vũ trụ lớn quá mình quên, cái đó không phải bệnh. Mà nếu như mình muốn từ nó thì mình phải giải, giải là ngày hôm nay là có mấy việc gì tôi viết cái tờ giấy, việc thứ nhất, việc thứ hai, việc thứ ba. À, tôi giải xong việc thứ nhất rồi, còn tôi coi trên tờ giấy đi đỡ kẹt bên, tôi thấy trong cái sổ tôi thấy còn hai việc chưa xong. Ba việc rồi tôi giải, hai việc còn việc tôi chưa giải. Chưa làm xong, tôi liền giải thì đâu có xảy ra chuyện quên. Đó, nếu như mà mình có cái pháp gì cũng có pháp trừ, con người mình rỗng ràng rồi thì dễ lắm, nó đi cái thần thức nó đi rộng ghê lắm, lại thoải mái lắm. Nhiều khi mình không có ăn mà mình vui, thầy đi tù cải tạo về mà lo cho con nữa, bốn đứa mẹ nó ăn cơm đó, mà ăn như thổi vậy mà thầy cứ nè một ngày á, một buổi có một chén nhỏ thôi, nó còn khổ hơn hồi thầy nó sợ. Sau bây giờ ra tù là khổ hơn hồi ở trong tù đó. Ở trong tù còn một có cái quy chế một chén cơm buổi trưa và buổi chiều, còn ra đây nhiều khi không đủ nữa, mà con nó thấy tội nó mới để thầy chén thôi ha. Đi tới cái cùng tận của cái khổ mà, cho nên vào cái chân đế thì Phật tánh cao nhất, mà cái khổ mà hoàn cảnh mình giải quyết thì cái Phật tánh nó thấp lầm lầm, cho nên mới có thánh tánh, mới có La Hán, mới có tiên thần La Hán, mới có sơ trụ Bồ Tát, nó có 55 cấp Bồ Tát, là cái chuyện giải của mình, cái độ khổ có tới tận cùng hay không, chỉ cái tận cùng của chân đế là Phật tánh, còn không thì thánh tánh, cái chấp tánh Bồ Tát thôi. Cái ông nhớ là, nhưng mà mục đích là đi tới Phật tánh, thì cái chân như cũng đó cũng có nhiều cách như lắm. Thành ra cái không của các ông á, coi thử có lúc nào ông tu lâu rồi, phải nhớ có nhiều ông có ở trong á, nhiều khi đi quên hết đường, không còn nhớ chỗ nào hết. Ủa, mình đang đi, mình đứng ở đâu, mình không thấy cái gì nữa. Có lần thầy đang đứng thì không thấy thân thầy nữa, không thấy xe đạp nữa. Thầy biết thầy lững lờ đang đi như vậy, thầy lập thầy cũng nhớ cái thức lập nhấc cái xe vô trong ngồi lát, người ta không biết, mình ngang tưởng thầy bị tai bệnh này kia cho nọ hồi ở Sài Gòn á. Thầy tỉnh bơ, ngồi lại lát cái nó hồi lại để đi về. Đó, đi về mình thấy trong con người mình nó không còn giận hơn nữa. Một khi nó đã vào cái trạng thái đó thì cái việc về nhà có thử thách liền, tự nhiên mình không thấy giận hơn nữa, mà mình bình tĩnh mình dở, trời ơi, thầy đi như vậy tích cực kia lắm. Mà bây giờ là thầy nói là trong đạo có mình thầy được chứng minh tới Bồ Tát Ma Ha Tát đó, thì thầy giảng những cái thời pháp này, âm thanh của thầy vào trong các người, không nhớ nhiều cũng phải nhớ ít, phải thi hành. Nhớ là Quan Âm là độ khổ, cho nên nếu tâm mình không khổ, mình thoát sinh là sau này sẽ hết khổ. Mà mình không giải nó, mình chằn nhằn hay mình ồn hay mình bực tức, là cái chủng nghiệp tập nhiễm trong nhiều kiếp của mình nó còn, cái đó thầy không chắc. Nhưng mà phải thấy nó để mà gỡ. Lớn cũng vậy, trẻ cũng vậy, già hay là mới vào hay là tu lâu tu mau gì cũng phải thi hành hết thì sau này mới kết quả được. Cho nên Quan Âm thị niệm phổ hiệu viên thông, thấy không, giải viên thông chứ không có đứng một pháp giới nào. Tiệt một tánh là một pháp giới rồi, mà một pháp giới là cái pháp tánh của mình không giỏi, cứ theo cái tánh đó hoài. Như có người có một cái tập đó, là không bao giờ khỏi, nhưng mà gặp thầy là hét la đó. Như những thầy biết nè, tâm đạo nè, tâm trí nè, tâm lực thì phát xuất thành chứ, tâm trí với tâm đức nè, tâm đạo nè, bản ngã to ghê lắm nè. Thầy biết đó, bản ngã càng ngày càng to, đọc không bể nổi đó, nó thành ra kim cang thủ chứ không phải kim cang nữa. Đập bản ngã cho nó sao xong, làm việc gì là tưởng mình tu lâu nước đón với người ta ý kiến không thèm nghe, cái đó chính là cái bệnh đó. Mình không thấy, không bao giờ mình đắp được pháp thân hết, hết kẹt. Thì còn một bây giờ cái mấy ông nghĩ trong cái thân mấy ông á, mấy ông bà nghĩ bây giờ có một cái gai thôi, nó đâm, nó gãy rồi, nó đâm vào trong cái thân tôi, cái chân tôi hay cái tay tôi hay trong cái mình tôi, nó kẹt, nó nằm ở trong, chỉ một mũi kim nhỏ thôi nó cũng đã nhức cả toàn thân rồi. Cho nên mình còn một chủng tánh nào mà không xong á là kẹt, không có thật đắc được cái pháp gì hết.
mà nó đất lực bản thân là khi tôi rỗng quá, xong rồi phải giữ gìn xong thôi. À, cái tánh nó tập nhiễm nhiều đời kiếp nó ăn sâu rồi, nổi lên giận hờn vui buồn, à, ghét người này thương người kia không ưa nữa, thì cái uổng cái công tu mà. Cho nên thầy mong rằng khi mà gặp lại là phải mở giác, mấy người sẵn sàng chờ sẵn đó đi, chờ mở cái giác, có chịu mở giác không? À, nhớ rồi thì hôm nay thầy nói cái thời pháp là mở đầu là quan âm, là dịu quan sát trí, à cho nên độ chúng sanh là mình phải nói cái sai của đời để cho người ta sửa, đó là cứu độ. Nó thuộc nghe thấy biết là vạn pháp, không phân biệt cái gì là chính trị, là kinh tế, là tài chính, là gì, hãy thấy nghe thấy biết là tôi bị giải hết, chứ ông phải giải cho người ta cái đó. Cái thứ hai là thầy không có sanh pháp. Khi mà cái cuốn Lâm Hoa thầy trả lời như vậy thì chính khi ra thì ông giáo hoàng đứng ra xin lỗi dân, nha, xin lỗi thượng đế đó. Nhưng mà cái xin lỗi đó là xin lỗi miệng thôi, chứ làm sao mà ông tẩy cho hết cái lỗi lên được. À, khi nào mà người trong ruột mình lỡ ra mới hết lỗi. Học trò phải có con mắt quan sát để trả lời gọi là không có nghiệp pháp. Có pháp thì cứ làm thinh đi, là tôi chưa biết nhìn giải thì tôi từ từ bình tĩnh để tôi dỡ. Là hóa, nó hóa vào con người tôi, những cái pháp nó hóa vô tánh là phải giải, là hóa giải, thì hóa giải một ngày kia có thể đi tới gần bờ rồi thầy mở giải thoát được. Đức Ngài nói là cũng như một cái lỡ là một cái niệm Phật á, niệm Phật, niệm Pháp là niệm Phật á, tới khi từng dọc dọc nó gần đầy cái ly, ổng chăm một cái nữa thì nó đổ tàn ra thì giác giải thoát á. Đức Ngài hay dạy như vậy đó, cho nên mình phải hành. Mình nghe thầy giảng nhiều lắm, mấy ông giảng nhiều, đáng lẽ không có giảng nhiều nữa, nhưng mà có nhiều người mới vô quá thầy phải giải thôi. Thôi thầy nói một thời pháp như vậy để cho mấy người biết. Bây giờ này bên này là 5 giờ rưỡi rồi, thì bên đó là 7 giờ rưỡi tối phải không? À, bây giờ ngày làm cái bánh tất cả cùng chung vui với Đức Ngài. Rồi mấy ông lớn thầy đã bày rồi đó, tất cả mà phải làm nghiêm chỉnh đó, để mà cái bánh này là kỷ niệm ngày Bát Đại Niết Bàn 18 tháng 5 âm lịch. Và thầy tiện đây cũng nói thêm một pháp nữa cho mấy ông nghe chút xíu nữa, là mấy ông nghe như thế này đủ biết ngày ra đi mà còn theo thầy à, theo dõi thầy à. Ngày ra đi ngày 18 tháng 5 nha, ngày 18 tháng 5 âm lịch. Thì con thầy ở tại Mỹ nó không biết gì cái ngày ra đi hết, mà nó cũng không biết cái ngày nhập Niết Bàn nữa, mà nó mua vé cho thầy đi đúng cái ngày 18 tháng 5 âm lịch à, chưa không? Ngày 1993 là ngày ra đi rồi, một ngày 18 tháng 5 âm lịch. Thì trước đó là ngày 14, 15 đó, ngày hỏi bữa nay là mấy rồi? Dạ nó bà Tăng Trình với mấy ông nói dạ hôm nay là ngày 14, mà ngày làm thinh cho tới mờ sáng qua ngày 18, ngày mới đi, thấy ghê chưa, là ngày cũng chọn cái ngày đi đó. Thì cái ngày 18 tháng 5 năm 2002 thì tự nhiên thầy nó mua vé ở đâu ở bên Mỹ nó gửi về, thầy coi lịch âm lịch ra, trời thầy giật mình luôn, nói tại sao lại trúng cái ngày. Mà hồi đó là mấy ông nó rước ngày cặp cũng phải bà Dự Hoàng lo tìm không, rồi làm giấy tờ đi. Tới khi thầy của bà Dự Hoàng về điện thăm thầy thì bà về nói với lại Khanh, con thầy đưa cho thầy đi qua xin lại xin tiền tháp ông. Cũng 18 tháng 5 âm lịch thầy bước chân đi ra nước Việt Nam. Khi mà thầy bước chân qua tới New York rồi thì vừa mới đạp chân xuống cái giờ đó thì tối hôm đó đài CNN nói là cái giờ đó đất chấn động. Thấy chưa, thầy có cái oai lực được chứng minh rồi, thầy đi mà thầy bước chân xuống cái nước nào đầu tiên là đất chấn động. Bây giờ ở đây thầy thấy rất cười lắm, một cái chỗ nào lớn hơn cái chợ lớn ta mới mở ra, thầy đi vô, họ buôn bán gì đâu, thầy đi vô thì tự nhiên cái giờ nó có cái ông chủ chợ lớn rồi đó. Thì không biết thầy mặc đồ đời mà đâu phải thầy chùa, mà hay vậy, họ biết không biết như thế nào mà hộ pháp đó. Họ dắt cái người đó đi bên cạnh thầy, chỉ dẫn vô này người kia, hay là đứng chào thầy. Thầy bước chân vô cái chợ mới rộng mênh mông, người đứng chào thầy, người chủ đứng chào, mà trong khi hầu giờ không có đứng chào ai hết. Mà có khi thầy bước chân đầu tiên tới là luôn có pháp như vậy, hay đi vô cái địa danh nào mà mới là luôn có địa thần dắt dắt cái ông chủ tới để gặp thầy, hay không đó. thầy mới bước chân qua thì hạ viện Mỹ liên bang ấy nè, thầy nói đúng đắn có mời thầy lên một ông dân biểu của New York mời thầy lên là quốc hội New York, thì ở trên nó thầy phải ẩm ngày xưa có được rồi, nên thầy từ chối vì vậy mà 7 năm mới có giấy tờ ở lại, ghê không? Đó, ông thấy không? Thầy đi cái gì cũng có ở trên hướng dẫn hết. Lầm chùm là tổ thành thông là cái con dao hai lưỡi, mình làm việc này việc kia rồi nó nghĩ lại mình sẽ việc này kia rất nguy hiểm, nhưng mà mình độ cho mình cứu hết thôi. Chứ có một cái nạn thế này mà bây giờ các ông mới biết ở bên này là mỗi lần bão hay là động đất gì họ ở các cái tôn giáo đạo Chúa đứng ra họ cầu xin họ kêu lớn, thành ra mình âm thầm mình làm mình làm thì kết quả mà họ cầu xin họ không có được gì mà họ cứ cầu xin. Nếu mình đi ra làm thì họ nói họ cầu xin đó, cái lợi thêm cái sai cho họ là hỏng, cho nên ở trên nó thôi ngồi im như chừng nào họ mời đi tới chỗ đó mới làm. Thành ra có nhiều chỗ thầy muốn đi mà đi đâu có được đó, các ông thấy không? Thành ra cái chỗ thầy ở là Bắc Cali, Nam Cali mà có động đất học trò kêu thầy lên liền, báo tin là thầy lên liền, có bảo thật là liền. Nhưng mà ở những nơi kia mà muốn đi tới cũng không được, người ta nó có ta ngồi ta cầu nguyện rồi, tin lành với Thiên Chúa ngồi cầu nguyện rồi, mình ở đây mình âm thầm mình làm thinh mình làm á, họ nói đó họ cầu được á, thành ở trên đó ông làm như vậy không có ích, để cho nó cầu cho đã, chừng nào không được rồi chừng nào người ta biết mình, người ta mời mình đi tới giúp đó. Cho nên vì vậy mà thành nếu có nhìn thấy cái thiên tai tới mình biết mà phải đau lòng. Các ông hãy tu đi, khi nào các ông đắc đạo và được tràn ra cái tâm ông ở trong cái thể của pháp thân rồi, giao cảm với chư Phật, ông đứng ông thưa một cái chuyện gì nó mở thật chứ không phải là không đâu. Thầy đã từng gặp rất là linh nghiệm lắm rồi. Các ông này phải tập coi đứng coi, giờ này các ông xả cái tánh rồi, các ông làm gì nó có cái tới đúng hay không đó. Chứ không phải là cái ngồi như vậy hoài mà không có thực tập. Các ông phải ráng đi, đừng có tê liệt mà phải đi độ sinh, tha độ. Thì đó ông Pháp Thao thì chứng kiến đó, thầy mới vô là đứt ngày bắt mỗi tuần đó, đi ra ngồi phú hữu thuyết pháp rồi tìm thiền á, do cái đạo tràng đầu tiên đó, ngồi đó là thầy đi không á, đi bạn đầu đi có một vài ông đi, sao không ông nào đi có mình thầy đi à, thầy cứ đi không thôi, một mình thầy đi ra nuôi dưỡng rồi đó. Ê, ông biết đó, thầy chỉ cần đứt ngày nói một lần hai lần là thầy nghe được. Nên thầy tự thi hành, thầy biết là làm đây là mình làm cho mình, thì sau này lúc này nói đó là cái căn cơ. Ngài thấy như vậy, ngài nói à mình tinh tiến rồi, ngài mới nuôi nữa, thì cái vũ trụ này nó mình thâu lượm lại là cũng của mình, chứ không có ai Phật tánh là trùm khắp hết. Tới khi mà các ông gặp lại thầy là không có ngồi nói nữa nha, khi gặp lại là phải mở cho giác ngộ, ông rớt hay ông đậu gì là đó là tùy các ông. Cho nên bây giờ phải chuẩn bị đi, mình đừng có tiếc cái mạng sống, cái thân mạng của mình nữa, mình đừng có tiếc nữa, vì đằng nào già rồi cũng phải chết rồi, mà mình biết đường đi là quý nhất. Bây giờ mình biết đường đi, mình lo tu đi, mình cứu cho cha mẹ cửu hiền thất tổ, là chín đời cha mẹ và bảy đời thầy của mình không giác, mà mình giác là mình cứu được hết luôn, là cái pháp độ của mình nó lớn lắm. Thôi thầy dứt lời nha. Ngày 18 tháng 5 các ông hãy vui vẻ mà giữ thờ cái ngày phát đại diết bàn của đức ngài còn á, biết hết chứ còn các ông chứ không phải không biết đâu nha thầy. Thôi nha, hello.